Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu chân dung mẹ Maria theo các phúc âm Nhất Lãm và sách Công vụ Tông đồ. Hôm nay chúng ta tìm hiểu gương mặt của mẹ theo phúc âm Thánh Gioan. Thánh Gioan biên soạn phúc âm giữa các năm 90-100. Như thế phúc âm là tài liệu sau cùng của Thánh Kinh Tân Ước và thông truyền lại cho giáo hội một trong các suy tư chín mùi nhất liên quan tới con người và công trình của Đấng Cứu Thế. Trong phần dẫn nhập phúc âm, Thánh Sử Gioan có gián tiếp nhắc tới mẹ Đức Giêsu khi viết trong chương 1 câu 13. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng bởi Thiên Chúa. Biến cố Đức Giêsu sinh ra như là người không phải là biến cố cô lập, nhưng được gắn liền với nguồn gốc của ngôi lời trước thời tạo dựng, nghĩa là gắn liền với thiên tính của Đức Kitô, cũng như gắn liền với việc chào đời tinh thần của các Kitô hữu như là con cái Thiên Chúa. Trong chương 6 câu 42, Thánh Gioan ghi lại thắc mắc của người Do Thái khi nghe Đức Giêsu tuyên bố người là bánh từ trời xuống. Họ sầm sì phản đối và hỏi: "Ông này không phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói tôi từ trời xuống?" Tuy nhiên, trong phúc âm Thánh Gioan, hai văn bản cổ điển liên quan tới Đức Maria là trình thuật đám cưới Cana và cảnh Đức Maria đứng dưới chân thập giá Chúa trên đồi Canvê. Hai trình thuật này liên hệ mật thiết với nhau. Cana là một làng của vùng Galilea được Thánh Sử Gioan nhắc tới ba lần. Sử gia Giuse Flavio sống vào thế kỷ thứ nhất cũng nhắc tới Cana trong tiểu sử của mình. Nhưng các học giả không đồng nhất trong việc xác định nơi chốn chắc chắn của nó. Các học giả thời Trung Cổ và một vài học giả ngày nay cho rằng đó là làng Kirbet Cana, một nơi hoang tàn nằm về mạn bắc đồng bằng Batov, tựa vào một trái núi. Nó không xa Sepphoris, là một thành phố quan trọng của vùng Galilea và cách xa Nazareth khoảng 14 cây số. Nhưng nói chung mọi người đều cho rằng Cana là làng Kepha Cana, nằm cách xa mạn đông bắc Nazareth 8 cây số trên đường dẫn đến hồ Tiberias. Một ngày nọ trong làng này có đám cưới và mẹ Maria cũng được mời tham dự, có lẽ vì là chỗ bà con thân thuộc. Thật vậy, vì một truyền thống Kitô thuộc thế kỷ thứ 12 như được học giả Gioan thành Würzburg ghi nhận năm 1165 cho rằng thành phố Sepphoris là quê sinh của bà Anna thân mẫu Đức Maria như chứng thực trong phúc âm Thánh Giacôbê thuộc thế kỷ thứ nhất, và Sepphoris gần Cana. Đức Giêsu và đoàn môn đệ cũng được mời dự tiệc cưới, chắc hẳn vì lý do tình bằng hữu. Thánh Gioan cho chúng ta biết rằng Nathanael, một trong các tông đồ được Chúa Giêsu tuyển chọn, là người gốc làng Cana. Theo thói quen của Cựu Ước, lễ cưới kéo dài 7 ngày, nhưng cũng có thể kéo dài tới 2 tuần, và là dịp tổ chức tiệc vui, thường là trong nhà của chú rể. Vì thế cần phải dự trữ nhiều rượu để đáp ứng nhu cầu của khách dự tiệc. Nhưng trong đám cưới tại Cana lại thiếu rượu. Nữ tính nhạy cảm của Đức Maria khiến cho mẹ nhận ra ngay hoàn cảnh khó xử đó của gia chủ, và mẹ đã báo cho Chúa Giêsu biết. Sau câu trả lời xem ra bí ẩn, Chúa Giêsu chấp nhận lời mẹ xin. Người hóa nước đựng trong 6 chum để cho khách ra vào rửa chân tay mặt mũi trước khi ăn theo tập tục Do Thái, trở thành rượu ngon. Như thế Chúa Giêsu khai mào các phép lạ, và phép lạ này là dấu chỉ khơi dậy nơi các môn đệ lòng tin nơi Chúa Giêsu như là Đấng Cứu Thế. Đó là điều đã xảy ra tại Cana trong một đám cưới có nguy cơ kết thúc với một thất vọng cay đắng và bẽ mặt với bà con hàng xóm láng giềng và khách mời.